Vãn Điềm và Bùi Mặc Phi là một cặp đôi. Một hôm Vãn Điềm phát hiện cô bị anh ta cắm sừng, mà Trà Xanh không ai khác chính là em họ cô, Ninh Giao. Vãn Điềm trong cơn tức giận không kiềm chế được, liền cầm gậy đi bắt gian. Vừa tới nơi, Vãn Điềm liền thấy một người đàn ông mặc chiếc áo cô tặng Bùi Mặc Phi, tưởng nhầm là kẻ phản bội, cô liền giơ gậy đánh tới tấp. Lúc bình tĩnh lại, Vãn Điềm mới phát hiện cô đã đánh nhầm người. Người bị cô đánh phải đưa vào bệnh viện khâu tới 5 mũi và bắt cô phải chịu trách nhiệm với anh ta. Vài ngày sau, mẹ cô biết cô bị thất tình, để giúp cô thoát ra một mối quan hệ, liền bắt cô đi xem mắt. Vãn Điềm không thể từ chối. Lúc đến chỗ hẹn, cô bất ngờ phát hiện người xem mắt cô chính là người đàn ông bị cô đánh phải khâu 5 mũi kia. Buổi gặp mặt éo le của Vãn Điềm sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào? Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Anh ta và Bùi Mặc Phi có mối quan hệ gì? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở buổi xem mắt của cô? Rốt cuộc thì anh ta đang cất giấu bí mật gì? Câu chuyện tình hài hước cười ra nước mắt này sẽ có kết thúc ra sao? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Vãn Điềm phát hiện bạn trai của cô, Bùi Mặc Phi, dạo này rất lạ. Không hiểu sao đang yên đang lành lại biến mất. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Hỏi cũng không được, hỏi thì nói là vô lý. Sau đó cãi nhau to rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Cô không thể chịu đựng được nữa, nên đã đề nghị chia tay. Không nghĩ tới anh ta một câu giải thích cũng không có. Ngược lại chỉ nói một câu, em vui là được, rồi xoay người rời đi. Một giờ sau, người bạn thân nhất của cô, Lý Kiều, gửi ảnh chụp màn hình Facebook của anh ta. Đó là bức ảnh bạn trai Bùi Mặc Phi và em họ Ninh Giao của cô. Hai người bọn họ mặt đối mặt, nụ cười rạng rỡ kèm theo dòng chữ. Cuối cùng cũng đợi được em. Vãn Điềm chỉ cảm thấy có một cặp sừng đang mọc trên đầu mình. Cậu và Bùi Mặc Phi chia tay khi nào vậy? Lý Kiều gửi một loạt dấu chấm hỏi. Một giờ trước, Vãn Điềm thành thật đáp. Khi cô mở Facebook, không có gì ngạc nhiên khi cặp đôi này đã chặn cô và xóa cô từ lâu. Thỏ còn chưa ăn cỏ gần hang, hai người này ở bên nhau từ khi nào vậy? Vãn Điềm càng nghĩ càng tức giận, lấy trong bếp một con dao làm bếp lao ra ngoài. Vãn Điềm đã ở bên Bùi Mặc Phi hơn một năm. Ban đầu cô đã đồng ý về nhà để gặp bố mẹ Vãn vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, nhân tiện giải quyết mọi chuyện giữa hai người bọn họ. Mấy tháng trước, em họ cô một mình lên thành phố học đại học. Dì và chú nhiều lần gọi cô đến giúp chăm sóc cô ta. Vãn Điềm nghĩ cô ta là một cô bé không dễ dàng gì và cô ta không có nhiều bạn ở thành phố S. Vì vậy cô thường gọi cô ta đi ăn tối hay cùng đi đâu đó. Sau những lần đó, mối quan hệ giữa em họ cô và bạn trai cô rất tốt. Cách đây một thời gian, Vãn Điềm đi công tác vì lý do công việc. Trước khi đi, cô đã đặc biệt nhờ Bùi Mặc Phi chăm sóc em họ của mình. Nhưng cô không mong đợi được chăm sóc trên giường. Vừa lao ra khỏi cổng khu dân cư, Vãn Điềm đã bị Lý Kiều chặn lại. Vãn Điềm, bốc đồng là ma quỷ, bốc đồng là ma quỷ. Không đáng với tên lưu manh kia, không đáng. Tớ không bốc đồng. Vãn Điềm vung vẻ con dao làm bếp sáng loáng trong tay. Tớ chỉ đi chào hỏi hai người họ thôi. Đương nhiên cô biết cái gì làm được, cái gì không làm được. Chỉ là cô không thể nuốt nổi cơn tức này. Lý Kiều rõ ràng là không tin. Cô ấy lên taxi với cô và thay con dao làm bếp trên tay cô bằng một cây gậy bóng chày. Khi hai người bọn họ đến căn hộ thuê của Bùi Mặc Phi thì trời đã tối. Trước khi lên lầu, hai người bọn họ nhìn thấy một người đàn ông từ nhà đi xuống. Người đàn ông khá cao, một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại di động, đang nói chuyện điện thoại. Dù đã muộn, ánh sáng không được tốt lắm, anh ta còn đeo khẩu trang, nhưng nhìn thoáng qua cô vẫn nhận ra bộ đồ của anh ta. Đó là món quà sinh nhật mà cô tặng Bùi Mặc Phi. Vãn Điềm vẫn nhớ mình đã chạy đến hơn chục cửa hàng dưới cây nắng như tiêu như đốt. Cô đã mất rất nhiều thời gian để chọn một cái, tiêu tốn của cô cả hai tháng lương. Đồ cặn bã. Cô đưa cho anh ta một bộ quần áo, anh ta trả lại cho cô một cái sừng. Vãn Điềm chỉ cảm thấy là không có nơi nào để trút cơn giận trong lồng ngực. Cô ước gì là mình có thể cắt anh ta thành từng mảnh. Nhưng khi đi ngang qua cô, anh ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí là không quay đầu lại. Điều này hoàn toàn khiến Vãn Điềm bực mình, quay lại và đá vào mông anh ta. Đồ đê tiện! Anh ta bị cô đạp xuống đất, lật người muốn đứng dậy. Cây gậy bóng chày trong tay cô đã nặng nề rơi xuống, đập vào trán anh ta. Chị, sao chị lại ở đây? Em họ cô bước xuống cầu thang, tay nắm lấy tay của một người đàn ông là Bùi Mặc Phi. Bùi Mặc Phi? Vậy người cô đánh là ai? Nghĩ đến đây, Vãn Điềm vội vàng quay đầu lại, thấy người đàn ông nằm dưới đất đã cố gắng đứng dậy. Cô kéo khẩu trang trên mặt anh ta ra, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai. Trên trán anh chỉ có một vết cắt nhỏ, anh đang lấy tay che đi. Máu từ giữa những ngón tay mảnh khảnh chảy ra, một đôi mắt đen láy nhìn cô, không chút ấm áp. Đuôi lông mày tuấn tú khẽ nhíu lại. Tôi... Cô hình như đã đánh nhầm người. Ông trẻ. Bùi Mặc Phi chạy tới. Ông không sao chứ? Ông chảy máu rồi. Nhanh lên, cháu đưa ông đến bệnh viện. Vãn Điềm, cô gây chuyện lớn rồi. Trước khi rời đi, Bùi Mặc Phi đã nhìn cô một cách khó khăn. Không biết có phải do cô ảo giác hay không, nhưng khi người đàn ông nghe thấy tên cô, anh ta vô thức liếc nhìn về phía cô, sau đó vẫn lên xe rời đi. Vãn Điềm bị anh ta nhìn chằm chằm đến nỗi quên mất mục đích của chuyến đi này. Trên đường về, Lý Kiều hỏi cô, liệu mối thù này có trả được không? Vãn Điềm như quả bóng bị xì hơi. Chuyện đó nói sau đi. Nghĩ xong có chút lo lắng. Tớ gặp phải chuyện lớn rồi sao? Vãn Điềm từng nghe Bùi Mặc Phi nói rằng anh ta có một người ông lớn hơn anh ta 10 tuổi, người phụ trách toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình. Là cháu trai của anh ấy có lỗi với cậu trước. Là một người trưởng bối, anh ấy nên lấy gậy dạy dỗ cháu trai của mình. Lý Kiều phân tích. Sau đó Lý Kiều lại thở dài. Chỉ là tớ không ngờ Bùi Mặc Phi lại có một ông nội trẻ tuổi như vậy. Thâm niên của anh ấy cũng quá cao. Anh ấy trông khá ổn, nhưng không biết có bị cậu làm cho biến dạng hay không. Sau khi nghe điều này, cô thậm chí còn bối rối hơn. Vãn Điềm đã đến trường võ thuật và giành được nhiều giải thưởng. Cây gậy đó lại trong cơn thịnh nộ, cô đã dùng hết sức. Chắc chắn không lâu sau sự việc này, Bùi Mặc Phi đã chủ động đến tìm cô. Vãn Điềm nghe nói rằng ông trẻ của anh ta đã tỉnh lại, nhưng đã khâu vài mũi trên trán và anh vẫn đang nằm trong bệnh viện. Bùi Mặc Phi hy vọng rằng cô sẽ đích thân đến bệnh viện và đích thân xin lỗi ông trẻ của anh ta. Cô nên xin lỗi, nhưng khi những lời này từ miệng của Bùi Mặc Phi, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao tôi lại đánh anh ta? Anh không biết sao? Bùi Mặc Phi, anh ta đã chịu đòn đó vì anh. Anh đã không chăm sóc tốt cho ông trẻ của mình trong bệnh viện, lại còn chạy đến nói cho tôi biết phải làm gì. Anh tin bây giờ tôi đập cho anh một trận hay không? Nói xong còn cố ý liếc nhìn cây gậy bóng chày cạnh cửa. Đừng xúc động, đừng xúc động. Bùi Mặc Phi sợ hãi nhảy ra xa 3 bước. Vãn Điềm, có chuyện gì thì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói. Tôi không có gì muốn nói với anh, đi ra ngoài. Vãn Điềm. Bùi Mặc Phi trốn trong góc, vẫn không muốn từ bỏ. Tôi biết cô ghét tôi, việc tôi rời đi đã kích thích cô. Nhưng có người đàn ông nào không thích một người phụ nữ dịu dàng, đáng yêu và âu yếm? Lại nhìn cô đi, suốt ngày đánh tôi, mắng tôi, mấy người đàn ông nào chịu nổi? Điềm Điềm, mặc dù chúng ta đã chia tay, nhưng sau này chúng ta vẫn là người một nhà, vì sau này gọi tôi là anh rể. Tôi khuyên cô, hãy nên học hỏi Ninh Giao nhiều hơn, dịu dàng hơn một chút. Rốt cuộc thì anh ta không tránh khỏi việc bị cô đánh. Sau đó Lý Kiều đã gọi điện cho cô nói rằng, để trấn an cô, ông trẻ của Bùi Mặc Phi biết nguyên nhân và hậu quả của vụ việc và không có ý định truy tố cô. Thay vào đó, anh đã trực tiếp chuốc cơn giận của mình lên thủ phạm là Bùi Mặc Phi và đe dọa sẽ cắt nguồn tài chính của anh ta. Bùi Mặc Phi mấy năm nay làm ăn bên ngoài, bề ngoài rất phát đạt, nhưng trên thực tế sổ sách đều là âm. Người nhà vẫn luôn dùng tiền bổ sung vào khoản lỗ đó. Nếu ông trẻ cắt nguồn thu nhập của anh ta, công ty của anh ta sẽ không thể tồn tại được. Đó là lý do tại sao Bùi Mặc Phi đến gặp cô vào ngày hôm đó. Ngoài mặt là yêu cầu cô xin lỗi, nhưng thực tế anh ta muốn nhân cơ hội xin lỗi để nói điều gì đó tốt đẹp cho anh ta. Không lâu sau sự việc này, Vãn Điềm xin nghỉ phép năm sớm và trở về quê. Trong khoảng thời gian đó, Ninh Giao đã nhiều lần muốn kết bạn lại Zalo của cô, nhưng cô đã từ chối. Tối hôm đó khi Vãn Điềm về nhà, mẹ Vãn hỏi cô có liên lạc gì với Ninh Giao không. Hóa ra mấy ngày nay Ninh Giao không ép Zalo của cô được, thế là cô ta gọi điện thoại cho bà ngoại. Không biết cô ta nói gì với bà ngoại. Dù sao bà ngoại cũng gọi cho mẹ Vãn, nói với cô tuân theo nguyên tắc vì gia đình thịnh vượng, hãy bỏ qua định kiến của mình, chấp nhận lời xin lỗi của Ninh Giao và thêm bạn lại Zalo. Điềm Điềm, mẹ biết con từ nhỏ đã bất cẩn vô tâm, đối với Ninh Giao cũng rất tốt. Lần này con bé có làm chuyện gì quá đáng không? Mẹ Vãn hỏi. Vãn Điềm liếc nhìn mẹ Vãn. Mẹ yên tâm, chuyện này con sẽ lo liệu. Nói rồi cô quay người đi về phòng. Không phải chỉ kết bạn lại Zalo thôi sao? Không nói rõ chuyện này, cô ta còn không biết trước mặt người thân và bạn bè mà vu khống cô. Ngay khi đồng ý thông qua, Ninh Giao đã gửi một tin nhắn dài cho cô. Chị, em biết chị ghét em, nhưng em rất thích anh Mạc Phi. Là em trêu chọc anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy. Chị có thể đánh em, có thể mắng em, chỉ cần chị bỏ qua cho em. Chị, anh Mạc Phi hiện đang gặp rắc rối, chỉ có chị mới có thể cứu anh ấy. Chị có thể giúp chúng em không? Làm ơn. Hóa ra là vì vấn đề này. Làm sao cô có can đảm để nói điều đó? Vãn Điềm hỏi. Chị... Cô ta lại khóc rất nhiều. Chẳng qua là do cô ta thích Bùi Mạc Phi. Cô ta có lỗi với cô, xin hãy tha thứ cho cô ta. Công ty của Bùi Mạc Phi sắp phá sản, tràn ngập hương vị trà xanh. Vãn Điềm đã chụp ảnh màn hình từng tin nhắn cô ta gửi để cầu xin cô tha thứ. Tìm thấy nhóm bạn chung của cô ta và Bùi Mạc Phi, cùng một số hình ảnh ba người bọn họ đi ăn tối cùng nhau. Vãn Điềm còn gửi hết ảnh vào nhóm gia đình, thương nhau như người nhà. Vì cô ta không cảm thấy xấu hổ khi trở thành kẻ thứ ba cướp bạn trai của chị gái mình, cô ta nên công bố điều này với cả thế giới và để mọi người biết về điều đó. Ngay khi tin tức được gửi đi, nhóm chat gia đình đã nổ tung ngay lập tức. Bố mẹ Vãn từ ngoài cửa lao vào ngay và hỏi, Điềm Điềm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Những gì con đăng trong nhóm là thật sao? Vãn Điềm gật đầu và kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện. Và tất nhiên là để dành đoạn về việc cô vô tình làm ông trẻ của Bùi Mạc Phi bị thương. Bố mẹ Vãn đã thuyết phục cô rất lâu, càng thuyết phục, cô càng tức giận. Mẹ Vãn sốt ruột nên cuối cùng cũng đứng dậy, chạy vào bếp, giúp con dao làm bếp ra và nói muốn nói lý lẽ với nhà dì cô. Nhưng cô đã vội ngăn lại. Mẹ không nên kích động, không nên kích động chính là ma quỷ. Cuối cùng sau khi thuyết phục được bố mẹ Vãn rời đi và bật điện thoại lên, có hơn 999 tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat gia đình. Vãn Điềm mở ra xem, hóa ra chú cô đang bảo vệ cô, nói Ninh Giao trong nhóm, dì cô thì đang bảo vệ con gái của bà ấy, và hai người họ đã cãi nhau. Sau đó bà ngoại mới phát hiện ra rằng Ninh Giao đã làm điều gì đó đáng xấu hổ. Bà đã gửi 6 tin nhắn thoại dài 60 giây liên tiếp, tất cả đều mắng Ninh Giao và theo dõi bà. Dì cô nổi tiếng là kiêu ngạo và vô lý, ngay cả bà cô cũng bị mắng mỏ. Khi bà ta mắng mỏ, cả nhóm đều bị thổi bay, và tất cả họ đều đổ lỗi cho bà ta là sai, ngay cả Ninh Giao cũng bị chỉ trích. Nhà dì cô có 3 miệng ăn, nhưng tất nhiên không thể đấu lại mấy chục cái miệng trong nhóm. Đành tuyệt vọng rời nhóm, dọa không bao giờ kết giao với gia đình cô nữa. Sau khi đọc nhật ký trò chuyện, Vãn Điềm không khỏi thở dài trong lòng. Vãn Điềm chỉ biết rằng dì cô đã già và chỉ có một cô con gái. Dì cô rất yêu đứa con gái duy nhất của mình, nhưng cô không ngờ rằng bà ta lại chiều chuộng cô ta đến mức này. Khi Ninh Giao làm chuyện như vậy, thay vì đổ lỗi cho cô ta, bà ta còn giúp cô ta làm điều đó, và thậm chí còn bất hòa với chính gia đình ruột thịt của mình. Kể từ sau sự việc này, gia đình dì cô đã xóa thông tin liên lạc của mọi người trong gia đình bọn họ. Điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Còn mẹ Vãn bắt đầu nhiệt tình giới thiệu đàn ông cho cô. Theo cách nói của bà, cách tốt nhất để thoát ra khỏi một mối quan hệ là bắt đầu một mối quan hệ mới. Bà ấy muốn cô tìm một người đàn ông tốt hơn Bùi Mạc Phi gấp trăm lần. Bà ấy sẽ chọc giận chị gái mình cho đến chết. Chỉ là cô không ngờ người đàn ông này lại là ông trẻ của Bùi Mạc Phi, người đàn ông xui xẻo bị cô đánh phải nhập viện. Hôm đó trời lạnh đến bất ngờ, gió thổi không ngừng từ sáng đến tối, khiến cho người ta cảm thấy bứt rứt. Vào buổi chiều, tuyết bắt đầu rơi. Buổi xem mắt được ấn định tại một quán cà phê. Ngay khi Vãn Điểm bước vào, cô đã chú ý đến một anh chàng rất đẹp trai đang ngồi ở góc quán. Anh mặc một bộ Âu phục rất đắt tiền, cổ tay áo hơi xắn lên, để lộ cổ tay trắng nõn thon dài. Trên bàn trước mặt anh có một chiếc máy tính xách tay, đầu cúi thấp như đang làm việc. Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, nhưng bên trong cửa sổ anh lại bình tĩnh tào nhã. Ly cà phê trên tay vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Hình ảnh này đẹp đến nỗi cô không thể không rút điện thoại ra và lặng lẽ chụp lại. Sao con không vào? Mẹ Vãn đỗ xe rồi bước vào. Con không thấy ai cả. Vãn Điềm nhìn quanh, nhưng không thấy bất kỳ chàng trai trẻ độc thân nào, trông giống như đang đợi một cuộc xem mắt. Tiểu Tang, mẹ Vãn ra hiệu rồi kéo Vãn Điềm đi thẳng tới chỗ người đàn ông đang mặc chiếc vest bên cửa sổ. Chỉ thấy người đàn ông kia ngẩng đầu, lông mày lạnh lùng, hai mắt đen như mực, làn da rất trắng, khắp người toát ra một cỗ lạnh lùng cùng cao ngạo khí tức. Chỉ là có một miếng gạc quấn quanh trán. Đây không phải là người đàn ông mà cô đã vô tình làm bị thương ngày hôm đó, ông trẻ của Bùi Mặc Phi sao? Làm thế nào anh ta lại ở đây? Xin chào, tôi là Tang Thần. Anh ta đứng dậy, khẽ gật đầu, đôi mắt đen khẽ quét về phía cô, rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu Tang, con đợi lâu chưa? Trên đường đến có chút tắc đường, đây là con gái của dì, Vãn Điềm, vừa mới trở về... Mẹ Vãn kéo cô ngồi xuống, bắt đầu nói để giới thiệu tình hình của cô. Mãi đến lúc đó Vãn Điềm mới nhận ra rằng anh ta là người xem mắt của cô hôm nay, ông trẻ của bạn trai cũ Bùi Mặc Phi của cô. Bùi Mặc Phi họ Bùi, con người này tên là Tang Thần, hai người này sao có thể có quan hệ họ hàng với nhau được nhỉ? Một người đàn ông tốt như anh có cần phải đi xem mắt không? Hay là do gia đình ép buộc? Đang nghĩ gì thế? Tiểu Tang đang nói chuyện với con đó. Vừa nghĩ đến đó, mẹ Vãn chợt chạm vào cánh tay cô. Hả? Vãn Điềm đột nhiên ngẩng đầu. Anh đang nói cái gì vậy? Cô Vãn thật giỏi. Tang Thần cười cười, vô tình hay cố ý liếc nhìn túi vải trong tay cô. Đó là một cái túi từ trường dạy võ của cô, có khắc tên trường. Sáng nay cô vội đi ra ngoài, tình cờ chộp lấy nó. Giỏi. Vãn Điềm liếc nhìn miếng gạc trên trán anh với chút áy náy. Bình thường, bình thường, bình thường. Điềm Điềm, khi còn nhỏ sức khỏe không tốt, từng đi học võ một thời gian. Mẹ Vãn giải thích. Con biết. Anh biết. Làm sao anh biết được? Đúng rồi, mẹ đột nhiên nhớ tới còn có một ít việc. Con ngồi đây đi, mẹ đi trước. Mẹ Vãn đột nhiên đứng lên. Nói xong bà ấy nhìn cô đầy ẩn ý. Mẹ. Vãn Điềm nháy mắt với bà ấy, hy vọng bà ấy sẽ đưa cô đi cùng. Nhưng mẹ Vãn vừa như không thấy, hớn hở quay người bỏ đi. Bà ấy không nhận ra khí thế của người đàn ông này quá mạnh, còn không có gì để nói với anh ta. Chắc chắn mẹ Vãn đã rời đi. Cả hai người bọn họ đều im lặng. Sự im lặng chết tiệt này, Vãn Điềm chỉ có thể tiếp tục uống nước để giải tỏa căng thẳng. Chẳng mấy chốc, nước trong cốc cạn đáy. Tang Thần gọi người phục vụ và gọi cho cô một ly nước chanh khác. Vãn Điềm uống nước đến muốn nôn, đành phải cắn răng nói. Vậy thì chuyện hôm đó tôi không cố ý. Cô Vãn khá mạnh đấy. Giọng điệu của Tang Thần tràn đầy tán thưởng. Anh cần bồi thường bao nhiêu? Còn nữa, hay là đã tiêu tốn bao nhiêu tiền thuốc men? Tôi sẵn sàng bồi thường. Vãn Điềm ngập ngừng nói. Đôi lông mày xinh đẹp của Tang Thần khẽ nhíu lại. Cô Vãn nói lắp à? À... Vãn Điềm đứng dậy, đột nhiên có chút tức giận. Tôi không phải là người nói lắp. Lại liếc nhìn Tang Thần một cái, nói. Anh Tang, thật ra người như anh, căn bản không cần đi xem mắt đúng không? Anh biết buổi xem mắt hôm nay là của tôi, nên cố ý muốn làm tôi khó xử, phải không? Tang Thần cười nói. Cái này cũng giống em thôi. Nó chỉ là không thể giải thích được. Cô nhìn chăm chú. Vãn Điềm liếc nhìn Tang Thần, nhặt chiếc túi vải trên bàn rồi quay người rời đi. Tôi tiễn em. Tang Thần nhặt chiếc áo khoác bên cạnh rồi cũng đứng dậy. Tôi có xe riêng. Vãn Điềm từ chối. Tang Thần không ép buộc, tự mình đi kiểm tra. Vãn Điềm đi rất nhanh, vừa đi vừa gọi điện thoại cho mẹ Vãn, nhờ bà ấy đón. Mẹ về trước, mẹ lái xe đi rồi, con tự tìm cách về đi. Mẹ Vãn nói xong liền cúp điện thoại. Có người mẹ nào như vậy chứ? Bây giờ là giờ cao điểm, nên rất khó bắt taxi. Vãn Điềm đang cuống cuồng bấm ứng dụng taxi, thì Tang Thần không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi quán cà phê và đứng sau lưng cô nhìn theo. Cô phớt lờ và khoanh tay đứng cách xa anh một chút. Đi thôi, tôi tiễn em, tiện đường. Tang Thần lấy chìa khóa từ người phục vụ, mở cửa xe. Vãn Điểm muốn từ chối, nhưng thấy tuyết rơi ngày càng lớn, trời cũng sắp tối nên đành cắn răng lên xe. Trên đường có một lớp tuyết mỏng, xe chạy rất chậm, vừa rồi cô uống quá nhiều nước trong quán cà phê, một lúc sau liền cảm thấy có chút bồn chồn. Vãn Điểm quá xấu hổ để nói chuyện với người trước mặt, vì vậy cô phải cố gắng chịu đựng. Cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa, nói: Anh Tang, hay là anh cho tôi xuống xe đi, tôi tự đi bộ về, chỗ này cách nhà tôi không xa. Anh liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, không nói gì, lái xe thẳng đến lối vào của một trung tâm mua sắm. Có một phòng vệ sinh ở tầng 2. Câu này đơn giản là âm thanh của tự nhiên. Cô chạy nước rút lên tầng 2 với tốc độ 100m. Chỉ đến khi cô đi vào nhà vệ sinh, cô mới biết rằng kinh nguyệt của cô đã tới. Kỳ hành kinh của cô không bao giờ chơi theo lệ thường, muốn đến lúc nào thì đến, không cần phải chào hỏi trước. Không có đủ khăn giấy vệ sinh, vì vậy cô phải ngồi xổm bên trong và đợi ai đó. Nhưng không có ai đến nhà vệ sinh vào thời điểm đó. Vãn Điểm hồi hộp chờ đợi, thì một số lạ gọi đến. Em không sao chứ? Sao còn chưa đi ra? Thì ra là Tang Thần. Vãn Điểm thực sự không còn cách nào khác, đành cắn răng nhờ Tang Thần xuống siêu thị ở tầng dưới, mua cho cô một gói băng vệ sinh. Sau khi nói điều này, cô đã thề rằng khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô sẽ quay lưng lại với anh và không bao giờ liên lạc với anh nữa. Tang Thần khá nhanh. Một lúc sau, một người phục vụ bước vào với một chiếc áo khoác bên cạnh một gói băng vệ sinh. Quần của cô thực ra không bẩn, nhưng trời lạnh và cô bị đau bụng khi bị cảm lạnh. Vì vậy cô đã mặc áo khoác cho anh. Áo anh có mùi thơm thoang thoảng. Nó có mùi khá dễ chịu. Vãn Điềm đang mặc áo khoác của Tang Thần. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô lẻn qua cửa sau của trung tâm mua sắm. Vừa về đến nhà, mẹ Vãn đã kéo cô lại và hỏi cô thấy thế nào, bên dưới có gì không? Không có gì, Vãn Điềm nói. Không, không có gì. Không phải con đang mặc quần áo của Tiểu Tang à? Tiểu Tang đưa con về đúng không? Mẹ Vãn liếc nhìn bố Vãn, cả hai cùng cười vui vẻ. Anh ấy cho con mượn tạm quần áo, con phải trả lại, Vãn Điềm giải thích. Mẹ Vãn có một biểu cảm mà cô hiểu. Đương nhiên là phải trả rồi, giữa vay và trả, tình cảm sẽ bộc lộ ra ngoài, ha ha. Vãn Điềm phớt lờ họ và quay trở lại phòng của mình. Vãn Điềm biết điều đó là không thể. Không thể nào một người ưu tú như anh lại yêu cô. Còn cô, chỉ là ông trẻ của Bùi Mặc Phi thôi cũng đủ để cho cô phải xa anh cả đời. Vãn Điềm nghĩ như vậy, nhưng điều cô không ngờ là sáng sớm hôm sau, Tang Thần đã đích thân đến cửa. Quần áo tôi còn chưa giặt, cho tôi địa chỉ. Sau khi đem đi giặt khô tôi sẽ gửi lại cho anh. Cô chặn anh ở ngoài cửa, còn tưởng rằng anh đến đây để xin lại quần áo. Tiểu Tang, sao con lại ở đây? Con vào nhà đi. Mẹ Vãn nhìn thấy Tang Thần, lập tức nghênh đón vào nhà. Con vừa đến liền vào đi, sao còn nhắc nhiều chuyện như vậy? Điềm Điềm, nhanh lên, đi pha trà. Tang Thần mang theo rất nhiều quà năm mới. Anh mua chuộc bố mẹ Vãn, cuối cùng hai người lớn tuổi cũng đứng ở cửa vẫy tay chào cô. Điềm Điềm, đi chơi vui vẻ, ba con buổi tối đi ngủ sớm, sẽ không cho con vào đâu. Hôm qua tôi đã đợi đến 9:30 tối, cho đến khi trung tâm thương mại đóng cửa. Sau khi rời khỏi nhà, Tang Thần nhìn cô với vẻ bất bình trên khuôn mặt. Vãn Điềm siết chặt chiếc di động trong túi. Tối qua về đến nhà, cô trở mặt và liệt vào danh sách đen số của anh. Hôm qua trong toilet đụng phải một người quen, nên tôi đi nhờ xe cô ấy về nhà. Ha ha, Vãn Điềm nói nhảm. Sau đó Vãn Điềm cười khan nói: Thực xin lỗi đã quên nói cho anh biết, nếu không tôi mời anh ăn cơm. Vốn dĩ cô tùy tiện nói, nhưng anh lại nghiêm túc. Được, vậy tôi không khách giáo, tôi chọn chỗ. Tang Thần đưa cô đến một viện dưỡng lão, nơi cha anh, người đã 80 tuổi, đang sống. Ông Tang là một ông già rất tốt bụng, cứ lôi cô ra nói đủ thứ chuyện. Trong lúc trò chuyện cô mới biết ông ấy với ông nội của cô là người quen từ lâu. Hai người đã có một tình bạn suốt đời trên chiến trường. Khi còn trẻ, hai người đã thỏa thuận làm thông gia của nhau. Nhưng tiếc thay thế hệ cha cô đều là đàn ông. Ông Tang lại chân yếu, gần chục năm mới kiếm được người như Tang Thần. Ông nội Tang đùa nói: Điềm Điềm, nếu con và Tiểu Thần có duyên phận này, ông nội con sẽ rất vui. Vãn Điềm hơi xấu hổ, lén liếc nhìn Tang Thần. Anh đang đứng bên cửa sổ, lật dở hồ sơ bệnh án của ông Tang trong tay. Ngoài cửa sổ nắng chói chang, mặt bên của anh phủ một lớp nắng vàng, bắt mắt đến mức người ta không thể rời mắt khỏi nó. Vãn Điềm chợt nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, cô vùng cây gậy xuống, khi anh ngước lên nhìn cô, vẻ ngây thơ và sửng sốt. Ba. Vãn Điềm đang mê man thì đột nhiên anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, cô đỏ mặt vội quay đi, mà ông Tang ở bên cạnh cười vui vẻ. Tiểu Thần, bố hơi đói, ra ngoài mua cho bố chút gì ăn đi, bố muốn ăn bánh bao cua ở cửa hàng góc phố. Tang Thần bỏ đi, ông Tang bảo cô mở chiếc tủ thứ hai cạnh giường, lấy ra một cuốn album ảnh lớn. Trong cuốn album ảnh lớn đó, cô nhìn thấy toàn bộ quá trình trưởng thành của Tang Thần và có bóng dáng của cô trong đó. Ông Tang chỉ vào những bức ảnh và kể cho cô nghe về quá khứ mà cô không biết. Lúc nhỏ sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, có lần sốt cao bố mẹ Vãn không có nhà, ông nội già yếu phải tìm đến người nhà đồng đội cũ là ông Tang. Lúc đó ông Tang tình cờ ra nước ngoài, chỉ có Tang Thần ở nhà và cậu bé 15 tuổi đã cõng cô đến trung tâm y tế trong thị trấn mà không nói một lời. Sau khi xuất viện, Tang Thần đề nghị cho cô đi học võ. Năm 15 tuổi, cô thay mặt trường lên thành phố tham gia thi đấu võ thuật. Tuyết rơi dày đặc đường đi, chính Tang Thần đã sắp xếp tài xế đến đón cô xuống núi. Vãn Điềm thậm chí còn nhìn thấy bức ảnh Tang Thần trao giải thưởng cho cô trên sân khấu. Nhưng những điều này, cô không có chút ấn tượng nào. Điềm Điềm, ta hiểu con trai ta. Gặp lại con là phúc khí của nó. Ông Tang nhìn cô, thành khẩn nói. Trong lúc trò chuyện, Tang Thần quay lại, theo sau là một cô y tá nhỏ. Cô y tá mặc đồng phục màu xanh da trời, khuôn mặt trang điểm tinh tế. Khi nhìn thấy cô, chiếc khay trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Là Ninh Giao. Chị, sao chị lại ở đây? Vẻ kinh ngạc trên mặt cô ta cũng không thua gì cô. Ninh Giao làm tình nguyện viên ở đây trong kỳ nghỉ đông, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông Tang. Vãn Điềm nhìn thấy đôi chân dài của cô ta lộ ra một cách cố ý dưới lớp quần yếm và giọng nói dễ thương của cô ta. Anh Tang Thần. Dường như cô hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức. Đã lâu kể từ khi công ty của Bùi Mặc Phi gặp sự cố, chắc cô ta nóng lòng muốn chuyển sang mục tiêu mới. Chỉ là lần này, Tang Thần sẽ thực sự yêu cô ta. Anh Tang Thần, anh có thể cùng em đến nhà kho được không? Đầu gối của chú cần thiết bị phục hồi chức năng, thiết bị này hơi nặng, một mình em không bê được. Cô ta nhìn Tang Thần, nhẹ nhàng cầu xin. Bệnh viện không còn ai khác à? Tang Thần không nhìn cô ta. Buổi trưa em trực một mình. Ninh Giao cúi đầu. Anh Tang Thần, máy phục hồi chức năng... Cô Ninh, tôi không phải là anh của cô. Tang Thần không kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Lấy thiết bị là nhiệm vụ của cô. Nếu cô không làm được, tôi sẽ cân nhắc đổi y tá. Ninh Giao cắn môi, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Một lúc sau tự mình mang theo dụng cụ phục hồi chức năng. Trong lúc hồi phục, Vãn Điềm đứng dậy và đi vào phòng tắm. Vừa rửa tay xong đi ra đã thấy Ninh Giao đi theo. Chị, sao chị lại tới đây? Chị và Tang Thần có quan hệ gì? Vãn Điềm liếc nhìn cô ta, nhìn đi chỗ khác một lần nữa, rồi đi ngang qua. Đừng mơ mộng nữa, Tang Thần sẽ không yêu người phụ nữ như chị đâu. Cô ta hét vào lưng cô. Ngoan, mau cút khỏi đây. Nếu không đừng trách tôi làm chị mất mặt. Vãn Điềm dừng lại, quay lại và hỏi. Chà, cô là loại phụ nữ nào? Loại phụ nữ mà cháu trai anh không muốn. Ninh Giao trả lời. Chị vừa chia tay với Bùi Mặc Phi, sau đó quay lại đến gặp ông nội của anh để tỏ ra lễ phép. Chị không sợ xấu hổ khi nhìn thấy Bùi Mặc Phi sao? Cô không sợ xấu hổ, tôi sợ cái gì chứ? Vãn Điềm cười nhạt. Hơn nữa hiện tại tôi còn độc thân. Muốn ở bên ai là chuyện của tôi. Cô tự lo cho mình đi. Đến bệnh viện để quyến rũ ông trẻ của bạn trai. Chị nói nhảm. Đây là công việc của tôi. Ninh Giao tức giận ngắt lời cô. Tôi có lương tâm trong sạch. Nhưng chị, sao chị lại ở đây? Bùi Mặc Phi không thích chị. Ông trẻ của anh có thể nhìn trúng chị sao? Đừng mơ nữa. Nếu tôi là chị, tôi đã tìm một chỗ để chui xuống rồi. Ồ, Vãn Điềm khoanh tay gật đầu. Cô càng nói tôi càng muốn thử xem. Cô nói hiện tại cô là bạn gái của Bùi Mặc Phi. Nếu tôi cùng Tang Thần kết hôn, cô còn phải gọi tôi là gì nhỉ? Ba trẻ. Vô liêm sỉ. Ninh Giao nóng nảy, vươn tay muốn đánh cô. Vãn Điềm đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta. tát vào lưng cô ta bằng một cú trái tay. Không biết xấu hổ, cái tát này nên để tôi cho cô. Sau đó cô hung hăng đẩy cô ta ra sau. Đừng tưởng rằng cô có khả năng cướp được Bùi Mặc Phi là hay. Tôi nói cho cô biết, tôi không quan tâm đến người đàn ông đó. Tôi vì thương hại cô mà đưa cho cô. Sau này đừng có lắc lư trước mặt tôi. Đừng nói là giở trò đồi bại. Nếu không, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều đánh cô một trận. Cô ta loạng choạng trước cú đẩy của cô, lùi lại vài bước, suýt chút nữa đã bám được vào cái bể phía sau. Và khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt của cô ta đã thay đổi. Chị, sao chị có thể đánh người? Cô ta rưng rưng nước mắt nhìn cô. Em biết chị luôn không thích em, đều là lỗi của em, là em làm chị không vui. Trong lòng dấy lên nghi hoặc, cô không khỏi quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, Vãn Điềm nhìn thấy Tang Thần cách đó không xa, tay cầm một túi hộp cơm bỏ đi, đứng dựa vào tường, trầm ngâm nhìn cảnh này. Cô không biết anh đã đứng như thế này bao lâu, và anh đã xem bao nhiêu, nhưng cô không quan tâm nữa. Cô là người như vậy, nếu làm được thì sẽ không ầm ĩ, sớm để anh nhìn rõ chẳng phải tốt hơn sao? Anh Tang Thần, sao anh lại ở đây? Ninh Giao che mặt chạy tới. Là lỗi của em không biết nên đã chọc giận chị gái. Chị gái ra tay dạy dỗ em một bài học, anh đừng trách chị ấy. Vãn Điềm cũng không muốn giải thích, xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Tang Thần ngăn cô lại. Anh vứt đống rác trên tay đi, rửa tay lần nữa rồi đến đứng bên cạnh cô. Vừa rồi tôi đã đặt một nhà hàng rồi, là nhà hàng Á Đông mà em thích, lát nữa tôi sẽ tới. Vãn Điềm nhìn Tang Thần với vẻ mặt khó hiểu. Không phải nói hôm nay mời tôi ăn cơm sao? Muốn hối hận nhanh như vậy sao? Tang Thần có chút kinh ngạc. Anh Tang Thần... Ninh Giao rơi nước mắt, giả vờ mạnh mẽ. Anh ăn cơm đi, chuyện của chú giao cho em, đừng lo. Cô Ninh, Tang Thần ngắt lời cô. Từ mai trở đi cô không cần tới đây nữa. Tôi đã liên hệ với bệnh viện, nhờ họ giúp tôi đổi y tá khác rồi. Tại sao, anh Tang Thần, em không hiểu, là do em làm không đủ tốt sao? Tại sao? Ninh Giao vẻ mặt ấm ức. Bởi vì cô không tôn trọng bạn gái của tôi. Tang Thần nói xong liền kéo Vãn Điềm đi. Vãn Điềm theo dõi Tang Thần một lúc lâu trước khi cô nhận ra ý nghĩa của câu cuối cùng. Tang Thần, tôi làm bạn gái anh từ khi nào vậy? Tang Thần vuốt băng gạc trên trán. Tôi bởi vì em mà bị thương, em không nên chịu trách nhiệm sao? Trách nhiệm không phải là phương pháp tiêu cực như vậy. Vãn Điềm có một chút không nói nên lời. Tôi là người bị hại, chịu trách nhiệm như thế nào thì tôi có tiếng nói cuối cùng. Vừa nói anh vừa vô tình kéo cô vào một nhà hàng. Anh không có đạo lý. Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói. Tang Thần ra hiệu cho phục vụ bưng thức ăn lên. Thực sự có món thịt đóng gói cô yêu thích. Vì vậy Vãn Điềm quyết định ăn trước. Nhưng sau khi ăn xong, cô lại quên mất những gì vừa định nói. Mấy ngày sau Tang Thần vẫn đều đặn xuất hiện ở nhà cô. Bố Vãn rất thích anh, mẹ Vãn cũng vậy. Còn cô hình như không còn ghét anh nhiều nữa. Cho đến khi có chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Mấy ngày cuối năm, mẹ Vãn dẫn cô ra phố mua đồ Tết. Trên đường về cô bị hai người đàn ông trung niên chặn lại. Cô ta có phải là Vãn Điềm không? Một người đàn ông chỉ vào cô và hỏi mẹ Vãn. Vãn Điềm muốn gật đầu nhưng lại thấy có gì đó không ổn, nên kéo bà ấy lại và bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, một tên nắm tay cô kéo mạnh. Cô bị xô ngã xuống đất, bị hai tên lôi vào sâu trong ngõ. Điềm Điềm, con làm sao vậy? Buông con gái tôi ra. Mẹ Vãn điên cuồng chạy theo. Vãn Điềm lớn lên trong một học viện võ thuật. Cô vẫn có thể đối phó với họ một chút. Nhưng mẹ Vãn thì khác. Bà chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường. Bà lao vào cứu cô nhưng lại bị một người đàn ông đá vào bụng. Mẹ Vãn ngã xuống vệ đường, đập trán vào tảng đá bên đường, máu đỏ lên mặt. Mẹ! Vãn Điềm hét lên. Họ không buông tay. Mắt Vãn Điềm đỏ hoe. Cô nhặt được một chai bia dưới đất và đưa về phía họ. Hai người đàn ông đã bị cô đánh đi. Mẹ Vãn bị khâu 5 mũi trên đầu. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng căn nguyên của bệnh vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như chứng đau nửa đầu và suy giảm trí nhớ. Khi chúng ta già đi, khả năng mắc cái di chứng này sẽ tăng lên. Cô giải quyết công việc ở bệnh viện, lập tức bắt xe taxi đến nhà Ninh Giao. Cô ta đang đóng gói hành lý và cố gắng trốn thoát. Vãn Điềm đạp lên vali của cô ta, giơ tay tát vào mặt cô ta 5-6 cái, khiến cô ta loạng choạng đứng không vững. Vãn Điềm, cô điên cái gì vậy? Cô ta loạng choạng lao tới đánh cô. Vãn Điềm giơ cây gậy bóng chày trong tay và vung nó vào vai cô ta, rồi bụng cô ta, đùi cô ta. Sau mấy cái, Ninh Giao nằm trên mặt đất không ngừng co giật, trong miệng không ngừng phun ra máu. Vãn Điềm, cô đang làm cái gì vậy? Thả Ninh Giao ra. Chú và dì của cô chạy ra khỏi nhà khi họ nghe thấy tiếng động. Vãn Điềm lấy con dao găm trong tay ra, nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt Ninh Giao. Đừng tới đây, lại gần một bước, tôi không dám đảm bảo khuôn mặt cô ta sẽ là như thế nào. Chú và dì cô sợ hãi và không dám tiến lên một bước. Điềm Điềm, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng làm Ninh Giao bị thương, đừng. Điềm Điềm, Ninh Giao đã làm cái gì sai sao? Tại sao cô lại đối xử với nó như vậy? Nó là em gái của cô, nó là em gái của cô. Câm miệng. Vãn Điềm ngắt lời bọn họ. Mẹ tôi cũng là em gái ruột của các người. Các người nên hỏi con gái ngoan của các người, xem nó đã làm gì mẹ tôi. Nó đã làm gì mẹ tôi? Tại sao nó phải chạy trốn? Trên trán mẹ tôi có 5 mũi khâu. 5 mũi khâu. Tôi không biết chị đang nói cái gì. Ninh Giao nằm trên mặt đất dãy giụa, muốn đứng dậy khi nghe được lời này. Vãn Điềm dẫm lên đầu gối cô ta. Hai tên kia đã khai rồi. Cô làm cái gì? Tự cô nói hay là tôi cầm dao hỏi cô? Cô ta lùi lại với vẻ mặt kinh hãi. Tôi không biết chị đang nói về cái gì. Đôi má sưng tấy của cô ta nhuốm đầy máu. Ninh Giao, Điềm Điềm, chuyện gì vậy? Dì cô sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Vãn Điềm lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động cũ kỹ, ném đến trước mặt Ninh Giao. Cô bảo bọn họ ghi âm đúng không? Thực ra cô có nói hay không cũng không sao. Dù sao thì kết quả cũng như nhau. Vừa nói cô vừa từ từ bẻ gãy một trong những sợi gân của cô ta bằng một con dao găm. Đừng, đừng. Ninh Giao đau đến kêu lên một tiếng. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Xin chị buông tôi ra. Làm ơn, tôi sẽ nói tất cả. Tôi sẽ nói cho chị tất cả. Vãn Điềm đã đoán đúng. Ninh Giao luôn lo lắng về việc cô sẽ vạch trần cô ta với gia đình. Và ngày đó trong viện dưỡng lão, Tang Thần đã sa thải cô ta không thương tiếc vì cô. Mang trong mình mối hận thù, cô ta đã thuê hai người đàn ông để hủy hoại sự trong trắng của cô và hủy hoại cuộc đời cô mãi mãi. Cô ta thậm chí đã quay video chúng. Nhưng họ đã không thành công. Họ đã làm rơi máy quay video xuống đất khi vội vàng bỏ chạy. Cô mở điện thoại và thấy đoạn ghi âm cuộc gọi của họ với Ninh Giao, cũng như một nửa đoạn video. Vì vậy cô đã thực hiện một cuộc gọi phỏng đoán. Cho đến khi Ninh Giao thú nhận hết mọi chuyện, cô mới chậm rãi mở điện thoại. Kỳ thực, ngoại trừ ghi âm cuộc gọi, trong đó không có gì cả. Tôi thậm chí còn không bắt được hai người đàn ông đó. Nhưng bây giờ cũng không sao. Sau đó cô lấy ra chiếc bút ghi âm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có lời khai của cô, mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Không không không, những gì tôi vừa nói đều là giả. Vãn Điềm, đổ đê tiện này. Ninh Giao kêu gào một tiếng, muốn nhào tới đoạt lấy bút ghi âm. Nhưng gân khéo của cô ta đã bị cô đánh gãy, nên cô ta chỉ có thể bò trên mặt đất. Chú và dì chạy đến ôm cô ta và cùng khóc. Vừa bước ra khỏi cổng nhà Ninh Giao, cô đụng phải Tang Thần đang vội chạy tới. Anh ôm chặt lấy cô, giọng run run. Điềm Điềm, em không sao chứ? Em không sao chứ? Tại sao không đợi anh? Tại sao không nói cho anh biết? Vãn Điềm sửng sốt trước cái ôm đột ngột của Tang Thần, và phải mất một lúc cô mới phản ứng được. Tôi không sao. Máu không phải là của tôi, là của Ninh Giao. Ngay vậy anh hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, có chút lo lắng cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới. Thấy xác thực không có ngoại thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh có nghe nói qua gì? Chú gọi anh tới tìm em. Điềm Điềm, em làm sao không chờ anh? Chuyện này em không nên một mình giải quyết. Anh không nghĩ tôi đáng sợ sao? Vãn Điềm đưa con dao găm trong tay lên, nó vẫn còn dính máu của Ninh Giao. Tang Thần nhìn cô rất lâu, trong mắt anh dường như có hàng ngàn lời muốn nói. Cuối cùng anh chỉ gói gọn trong một câu. Anh chỉ thấy đau lòng thôi. Những chuyện tiếp theo, Tang Thần không để cô can thiệp vào. Anh đích thân đưa Ninh Giao vào tù, đồng thời tìm bác sĩ phẫu thuật não giỏi nhất để hạn chế tối đa ảnh hưởng của chuyện này. Vào ngày tòa tuyên án, cô đã đi cùng Tang Thần. Ninh Giao bị kết án tù chung thân, cô ta chỉ có thể ngồi tù cả đời. Trước khi đi, cô ta nhìn cô với ánh mắt hung dữ. Vãn Điềm, đừng tự mãn quá lâu. Còn có một món quà lớn từ Bùi Mặc Phi đang chờ cô. Vãn Điềm sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tỉnh lại sau giấc mộng, Tang Thần đã đứng ở bên giường. Làm sao vậy? Em gặp ác mộng sao? Vãn Điềm nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình. Phải mất một lúc cô mới nhận ra đây là bệnh viện. Nghe xong câu nói của Ninh Giao, sợi dây treo trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng buông xuống, tựa hồ đột nhiên đứt lìa, cả người nhẹ bẫng, hư không. Ra khỏi tòa, hai người bọn họ gặp chú và dì. Họ chỉ vào mũi cô và mắng cô là kẻ vô tâm, đã hủy hoại cuộc đời con gái họ. Mắt Vãn Điềm tối sầm, cô ngất đi và sau đó cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng cô đã phải chịu quá nhiều áp lực và cần được nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng cô luôn nghĩ đến câu cuối cùng Ninh Giao nói. Những gì Ninh Giao nói ngày hôm đó là có ý gì? Có phải Bùi Mặc Phi đang làm gì đó ở phía sau không? Vãn Điềm hỏi Tang Thần. Không có gì cả. Thay vào đó, Tang Thần nắm tay cô với giọng điệu kiên quyết. Lòng bàn tay của anh rất dày, có mùi vị thuyết phục. Cô cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, cùng anh đến viện dưỡng lão. Vãn Điềm đã hứa với Tang Thần rằng hôm nay cô sẽ cùng anh đón ông Tang từ bệnh viện, sau đó sẽ trở lại nhà anh để ăn tối đoàn tụ. Đã 30 rồi. Tang Thần nói rằng thời gian của bố anh không còn nhiều và anh muốn cố gắng hết sức để bố mình được hạnh phúc lần cuối. Và sau vài ngày làm quen, cuối cùng cô cũng hiểu ra mối quan hệ giữa Bùi Mặc Phi và nhà họ Tang. Người vợ cả của ông Tang là một quả phụ. Khi người quả phụ vào nhà họ Tang có mang theo một đứa con trai do người chồng quá cố của bà sinh ra, chỉ kém ông Tang vài tuổi nhưng vẫn gọi ông là bố. Con riêng này là ông nội của Bùi Mặc Phi. 30 năm sau, người con riêng lấy vợ sinh con nhưng ông Tang không có con nối dõi cho đến khi người vợ đó qua đời. Ông lấy mẹ của Tang Thần và sinh ra Tang Thần. Mặc dù Tang Thần chỉ hơn Bùi Mặc Phi 10 tuổi, nhưng anh là em trai út của ông nội anh ta và là người kế thừa duy nhất của nhà họ Tang. Trên danh nghĩa, anh ta phải gọi Tang Thần là ông nội. Khi nhóm bọn họ trở lại ngôi nhà cũ, bữa tối đoàn tụ đã sẵn sàng và phòng khách chật ních người. Đây là lần đầu tiên Tang Thần đưa bạn gái về nhà, lại cùng ông Tang vào nhà, cho nên Tang gia đương nhiên là rất coi trọng. Nhà họ Tang có rất nhiều quy tắc. Trước bữa cơm sum họp, đám hậu bối nhà họ Tang sẽ quỳ lại người lớn tuổi để chúc Tết. Lúc đầu cô không biết điều này. Trong cơn tuyệt vọng, Tang Thần nhét cho cô rất nhiều phong bì màu đỏ. Vãn Điềm lúng túng ngồi trên sofa. Vãn Điềm nghe nói rằng một số người trong số họ gọi cô là dì nhỏ, một số gọi cô là bà trẻ, nhưng tất cả họ chắc chắn đều có vẻ kính trọng. Cho đến khi cô nhìn thấy Bùi Mặc Phi, mọi người đã khấu đầu xong và nhận những phong bao màu đỏ. Chỉ có anh ta nhìn cô giữa đám đông, ánh mắt đầy khinh bỉ. Mặc Phi, quỳ xuống gọi bà nội đi. Bố anh ta thấp giọng thúc giục anh ta. Bùi Mặc Phi vẫn bất động, mắt anh ta dán chặt vào cô như gai. Vãn Điềm không vội, vì bao lì xì trong tay cô đã dùng hết rồi. Cô chỉ đơn giản đứng dậy đi vào phòng tắm. Trước khi đi còn nhặt một phong bao màu đỏ rỗng không trên sofa, định bỏ một ít tiền mặt vào đó. Khi cô đang trốn trong phòng tắm và chuẩn bị bỏ tiền vào phong bì màu đỏ, khuôn mặt của Bùi Mặc Phi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô và cô đã thay đổi quyết định ngay lập tức. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã nghe thấy một tiếng bốp giòn tan. Mặc Phi, đó là bà trẻ của con nên dập đầu chúc mừng năm mới. Cha Bùi đánh Bùi Mặc Phi. Vãn Điềm đã nghe Tang Thần nói rằng sau khi nguồn thu nhập của Bùi Mặc Phi bị cắt, cha Bùi đã cố gắng giúp anh ta khôi phục lại hình ảnh của mình trong mắt nhà họ Tang. Cái tát này rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy. Trên mặt Bùi Mặc Phi lập tức xuất hiện năm dấu tay. Anh ta mở miệng, muốn nói gì đó. Liếc mắt một cái, anh ta nhận ra cô ở cửa phòng tắm, quay người bước tới ngay. Đó là lý do tại sao cô muốn làm bà nội của tôi. Anh ta hỏi bằng một giọng khinh bỉ mà chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Vãn Điềm nở một nụ cười rạng rỡ với ông và cao giọng. Tôi rất tự hào vì có một đứa cháu lớn như vậy. Biểu hiện của anh ta thay đổi. Điềm Điềm... Tang Thần đi tới, nắm lấy tay cô và liếc nhìn Bùi Mặc Phi một cách rất thờ ơ. Chỉ với một cái liếc mắt, Bùi Mặc Phi đã cúi đầu xuống. Ông trẻ. Tang Thần không để ý đến anh ta, chỉ đưa tay nhẹ nhàng khép cổ áo của cô lại. Lạnh không? Anh hỏi cô. Vãn Điềm lắc đầu một cách khó hiểu. Bùi Mặc Phi đã từ từ quỳ xuống và cúi đầu cung kính. Bà trẻ. Khuôn mặt này thay đổi thật nhanh, cô không kìm được mà cười phá lên, lấy trong túi ra bao lì xì đã chuẩn bị trước. Ngoan lắm, bà trẻ sẽ cho cháu một bao lì xì lớn. Những người xung quanh cảm thấy thích thú trước cảnh tượng này, vui vẻ bước vào nhà hàng. Theo quy tắc, cô và Tang Thần vẫn ngồi ở ghế trên, còn Bùi Mặc Phi, với tư cách là vãn bối, được sắp xếp ở một góc nhỏ kín đáo. Trong bữa tối, Tang Thần vẫn gắp cho cô ăn, thỉnh thoảng giới thiệu cho cô hoàn cảnh gia đình, ai là cha, ai là cháu của ai. Nhà họ Tang làm ăn lớn, cô nghe nói một lớn hai lớn, nhưng cô không hiểu gì cả. Thỉnh thoảng vãn bối lại đến nâng cốc chúc mừng, cô cũng làm theo lời của Tang Thần chiếu lệ. Anh ơi, bao lì xì của anh là lớn nhất, để em xem bên trong có thứ gì tốt nhé. Trong lúc cao hứng, một đứa trẻ đột nhiên chạy đến trước mặt Bùi Mặc Phi, giật lấy phong bao màu đỏ từ trong túi của anh ta, rồi mở ra trước mặt mọi người. Không có tiền trong phong bì màu đỏ, chỉ có một mảnh giấy có vẽ một con rùa lớn trên đó. Nhìn con rùa lớn, đứa trẻ không khỏi cười to. Anh ơi, sao bao lì xì của anh lại là con rùa khốn nạn vậy? Ha ha ha. Những người trong bàn rất thích thú với lời nói của đứa trẻ. Mặt Bùi Mặc Phi đỏ bừng rồi tái nhợt. Anh ta nhìn trái nhìn phải, đột nhiên đứng dậy chỉ vào cô. Vãn Điềm, cô có ý gì? Vãn Điềm nín cười tỏ vẻ vô tội. Bà chỉ đùa với cháu thôi mà. Bà. Bùi Mặc Phi cao giọng. Cô gái nhỏ, nếu cô vẫn muốn làm bà của tôi, cô không sợ mất mạng sao? Tang Thần ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt anh tối sầm với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Anh đặt ly rượu trên tay xuống bàn. Giọng nói không nhẹ cũng không nặng, nhưng mọi người có mặt đều nghe thấy. Bàn ăn lập tức trở nên im lặng, ngay cả những đứa trẻ lúc nãy còn đùa giỡn cũng bị cha mẹ bắt đi. Cha Bùi nhìn xung quanh, mồ hôi đầm đìa vì lo lắng. Ông nghiến răng, bước tới và tát Bùi Mặc Phi. Không quản lớn nhỏ, đi ra ngoài quỳ ngay. Mẹ Bùi vừa định nói, cha Bùi liền liếc mắt một cái ngăn lại. Những chiếc ghế phía sau, vì Bùi Mặc Phi không có mặt, nên rõ ràng là thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Sau bữa tối, nhà họ Tang có truyền thống đón tuổi. Vì mấy ngày nay cô gặp ác mộng, không được nghỉ ngơi, nên Tang Thần đưa cô về phòng sớm. Đó là một phòng khách. Vãn Điềm tắm rửa một chút trong phòng tắm, vừa mở cửa đã bị Bùi Mặc Phi chặn lại. Làm bà trẻ thấy như thế nào? Anh ta đang đứng ở cửa phòng tắm, trên mặt còn in dấu vết tát của bố anh ta, nhìn cô với ánh mắt ghê tởm. Vãn Điềm vừa mở miệng hét lên hai chữ Tang, anh ta liền cười nói. Cô hét to lên, tốt nhất là gọi cả nhà họ Tang đến, rồi tôi sẽ nói với họ về mối quan hệ giữa chúng ta, để cho họ xem, rốt cuộc ba chúng ta là loại quan hệ gì. Vãn Điềm biết rằng Bùi Mặc Phi không biết xấu hổ, nhưng cô không ngờ anh ta lại là một kẻ lưu manh như vậy. Anh muốn gì? Thấy giọng cô nhỏ lại, Bùi Mặc Phi chỉ tiến lên một bước và chặn cửa phòng tắm. Điềm Điềm, anh biết em vẫn không thể buông bỏ anh. Em cùng ông già kia qua lại, chẳng qua là muốn trả thù anh đúng không? Đều là lỗi của anh. Anh bị Ninh Giao lừa gạt, cho nên mới làm như vậy. Anh có lỗi với em. Anh đã biết mình sai rồi. Quay về bên anh, chúng ta lại như trước được không? Ông già. Tang Thần chỉ hơn anh ta có 10 tuổi thôi. Và ai nói đàn ông già là xấu? Bùi Mặc Phi, đừng quá coi trọng bản thân. Tôi hiện tại là bà trẻ của anh, kính trọng một chút đi. Nói xong cô vươn tay muốn đẩy cánh tay của anh ta ra, nhưng anh ta không buông tay, thậm chí còn nắm lấy tay cô, cả người anh ta cứ như vậy. Điềm Điềm, nhậu xong chắc quên mất lúc trước bị cô đánh như thế nào rồi. Vãn Điềm nhấc đầu gối trái lên và hướng vào bụng anh ta, sau đó dùng một tay siết chặt cổ anh ta, xoay cả người anh ta lại, tay kia túm lấy tóc anh ta, dùng sức kéo về phía trước. Anh ta cắm đầu trực tiếp vào bồn cầu phía sau anh ta. Đồ khốn! Giọng Bùi Mặc Phi nguyền rủa từ phía sau. Vãn Điềm nhanh chóng rời khỏi phòng dành cho khách. Vừa rẽ qua hành lang, đã đụng phải Tang Thần đang theo tiếng động mà đi lên. Xảy ra chuyện gì thế? Anh tự đi vào mà xem đi. Giọng chửi rủa của Bùi Mặc Phi phát ra từ trong phòng. Tang Thần hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức. Anh lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc, sau đó tự mình dẫn cô về phòng. Là anh suy nghĩ không kỹ, không nghĩ tới hắn trốn ở phòng dành cho khách. Đêm nay em có thể ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Vậy anh ở đâu? Vãn Điềm hỏi. Anh đi xử lý một số việc trước, trở về sẽ hơi muộn. em nghỉ ngơi trước đi. Nói xong anh xoay người chuẩn bị rời đi. Vãn Điềm không muốn ở đây một mình nên đứng dậy nắm lấy tay áo anh. Em đi với anh. Tang Thần đỡ cô ngồi xuống. Yên tâm, ở đây an toàn. Bên ngoài có người không an toàn. Nói xong anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, rồi xoay người rời đi. Phòng của Tang Thần khá lớn, nhưng đồ đạc cũng không nhiều. Bài trí màu xám trông trống rỗng. Trên tường dán đầy giải thưởng anh nhận được từ khi còn nhỏ. Vãn Điềm nhìn qua từng thứ một, trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc. Có người từ nhỏ đã thật xuất chúng. Sau khi xem xong, cô nằm trên chiếc giường lớn phía sau. Trong chăn có một mùi mà cô rất quen thuộc. Mùi này chỉ có ở áo khoác của Tang Thần. Cô không thể phân biệt được đó là mùi gì, nhưng mùi rất thơm. Vãn Điềm không khỏi nghĩ đến dáng vẻ lúc ngủ của Tang Thần ngày thường. Chẳng lẽ anh cũng nằm trên chiếc giường lớn này giống cô sao? Vãn Điềm càng nghĩ về điều đó, mặt càng đỏ, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về nó. Cô nghĩ mình sẽ bị mất ngủ, nhưng sau khi trằn trọc vài lần, cô ngủ thiếp đi trong vô thức. Khi cô mở mắt ra lần nữa, đêm đã rất muộn và cô bị đánh thức bởi một cơn buồn đi vệ sinh. Vãn Điềm ngơ ngác đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm. Khi cô trở lại, cô nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong nhà. Hơn nữa cô có thói quen nằm nghiêng về bên trái. Chiếc chăn ấm áp hơn bao giờ hết. Mùi mà cô ngửi thấy trước đó ngày càng nồng nặc. Cô lăn qua ôm lấy chiếc chăn, không khỏi lẩm bẩm. Thật ấm áp. Chiếc chăn bông cô đang ôm đã cứng lại, không còn thoải mái như trước. Vãn Điềm cứ ưỡn người trong chăn, cố gắng đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Nhưng càng ưỡn người thì càng khó chịu. Hình như cô không ôm chăn bông. Mạnh Dạn đưa tay ra sờ trên, dưới. Cô chạm vào cái gì vậy? Một người đàn ông? Với nhận thức này tâm trí cô ngay lập tức sáng tỏ. À! Vãn Điềm hét lên và cuộn chăn sang một bên. Cẩn thận! Tang Thần đưa tay kéo cô. Hai người bọn họ cùng nhau lăn khỏi sofa. Anh bật đèn lên. Cô nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Lúc này cô mới ý thức được mình vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Không quay lại giường lớn mà trèo lên ghế sofa, nơi Tang Thần đang nằm ngủ. Tang Thần trở lại khi nào vậy? Vẫn ngủ trên ghế sofa. Thật xin lỗi, em hình như em đi nhầm đường. Vãn Điềm đứng dậy xoa xoa cái mông đau nhức. Tang Thần nhìn cô không nói, trong mắt hiện lên một tầng sương mù. Vãn Điềm nghĩ về việc vừa rồi, như thể cô đã chạm vào thứ không nên chạm vào. Tạm biệt. Nghĩ đến đây cô đang định bỏ chạy, lại bị Tang Thần bắt được. Là em cố ý. Không, em không. Em có. Anh làm gì vậy, đồ lưu manh? Cũng là học từ em đấy. Ngày hôm sau mãi đến trưa cô mới dậy, cũng không thấy bóng dáng của Bùi Mặc Phi ở nhà họ Tang. Nghe người khác nói công ty anh ta xảy ra chuyện nên đã ra ngoài sớm để giải quyết. Vãn Điềm không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngày mùng 3 của năm mới trôi qua trong nháy mắt. Cô trở về nhà, chỉ có gì đó dường như khác đi. Đó là Tang Thần, người ở lại nhà cô và học nấu ăn với bố Vãn. Khi rảnh rỗi, hai người họ lên núi nghịch tuyết, đốt pháo hoa ở quảng trường. Nhiều ngày sau anh đưa cô trở lại thành phố S, sau đó quay lại công ty của anh. Một vài ngày sau khi cô đi làm, cô bị mấy người cho vay trực tuyến làm phiền. Đó là Bùi Mặc Phi. Anh ta vay rất nhiều trên mạng, cô là người bảo lãnh. Anh ta nói dối cô điền thông tin khi đi cùng anh ta trước đó. Lúc đó anh ta đồng ý chỉ vay mấy chục nghìn vì công ty. Nhưng sau đó, anh đã sử dụng thông tin của cô để vay liên tiếp từ hơn chục công ty khác và số tiền không hề thấp. Con nợ Bùi Mặc Phi đã biến mất. Tất cả những công ty đó đều tìm cô là người bảo lãnh, thúc giục cô trả khoản vay, trả lãi và tung ra một số tiền lớn. Nếu cô không trả lại, họ sẽ không để cô đi. Và điện thoại của Bùi Mặc Phi đã bị ngắt kết nối. Vì vậy trong cơn tuyệt vọng, cô đã chọn báo cảnh sát. Nhưng báo cảnh sát cũng vô ích, vay trực tuyến cũng là vay và có thủ tục chính thức. Khi hai bên đang bế tắc, Tang Thần đến và đưa cô ra khỏi đồn cảnh sát. Bùi Mặc Phi chắc đã ra nước ngoài rồi. Đi nước ngoài? Vãn Điềm giật mình, như vậy chẳng phải tất cả nợ nần anh ta đều đổ lên đầu cô sao? Đừng lo lắng, Bùi Mặc Phi đã nghĩ ra mánh khóe này và đã bỏ trốn với số tiền sau khi anh đuổi anh ta ra khỏi nhà Tang. Anh nên là người trả tiền. Nói xong, Tang Thần chuẩn bị yêu cầu kế toán chuyển tiền. Vãn Điềm vội ngăn lại. Em biết số tiền này đối với anh chẳng là gì, nhưng suy cho cùng, em đã lỡ tin người trước. Anh đừng gửi tiền, để em xem có cách nào cứu vãn được không. Tang Thần và cô đến nhà bố mẹ Bùi Mặc Phi. May mắn thay, cha Bùi và mẹ Bùi vẫn chưa chuyển đi, nhưng họ không biết gì về tung tích của Bùi Mặc Phi. Khi nghe tin anh ta mắc một khoản nợ cao ngất trời, đôi mắt của cặp vợ chồng già tối sầm lại và họ bất tỉnh. Hai người bọn họ đã tìm kiếm tất cả bạn bè của Bùi Mặc Phi, những người có thể biết về nơi ở của anh ta, nhưng không tìm thấy gì. Dưới sự xử lý của Tang Thần đối với những khoản vay trực tuyến đó, chỉ cần trả hết tiền gốc, không tính lãi, nhưng đó vẫn là một khoản phí đáng kể. Hai người bọn họ đã bế tắc về vấn đề này trong nửa năm. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đã không ngần ngại bán ngôi nhà cũ của Bùi Mặc Phi và trả một phần. Cuối cùng Tang Thần không đành lòng nhìn cô vội vàng vì chuyện này. Sau lưng cô trả hết nợ. Khi cô tìm được anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nếu thật sự có lỗi, cũng không bằng gả cho anh. Tiền này coi như là sinh lễ. Tang Thần cười nửa miệng, nhìn cô. Đó cũng là một ý kiến hay. Cô đấm anh. Tang Thần dễ dàng nắm tay Vãn Điềm, đem cô kéo vào trong lòng, nghiêm túc nói. Điềm Điềm, em phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như anh có định mệnh cùng em trải qua mấy chục năm, anh muốn tua nhanh đến mấy chục năm đó. Ý anh là gì? Vãn Điềm có chút bối rối. Anh từ phía sau lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống. Điềm Điềm, gả cho anh nhé. Lão già, ai muốn lấy anh chứ? Em nói ai là lão già? Lão già nào? Tang Thần đã cầu hôn cô theo cách này, và trước sự hoài nghi của cô đã gật đầu đồng ý. Đám cưới đã định vào Tết Nguyên Đán, hai người họ vẫn về quê tổ chức. Cơ thể ông ta ngày một khỏe hơn, đến ngày cưới của hai người bọn họ, ông đã có thể đi lại tự do như người bình thường. Trong đám cưới, Vãn Điềm thấy ông Tang đứng bên bố Vãn, nói cười vui vẻ, không hề giống với người mới quen lần đầu. Sau khi nghe họ trò chuyện, cuối cùng cô nhận ra rằng họ đã mong chờ đám cưới này trong 20 năm, và ngay cả buổi xem mắt đó cũng là cố ý. Không phải Tang Thần không biết chuyện này, ngược lại anh đã sớm tính toán. Anh bắt đầu nghĩ đến em từ khi nào vậy? Sau khi kết hôn, cô tìm cơ hội chất vấn anh. Khi vết sẹo trên trán của anh bong ra, cô từng khuyên anh dùng sản phẩm xóa sẹo, nhưng anh không muốn, giờ chỉ còn lại một vết mờ. Đó là một dấu vết rất mờ nhạt, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất. Tang Thần đã dùng vết sẹo này để tống tiền Vãn Điềm và buộc cô phải chịu trách nhiệm. Để anh nghĩ xem đã. Tang Thần nói một cách nhởn nhơ. Cô đấm anh một cái và nói. Anh còn có gan nghĩ, lúc đó em là bạn gái của cháu trai anh. Anh còn muốn có ý nghĩ với cháu dâu tương lai. Chậc chậc. Thật không biết xấu hổ. Mặt mũi có thể không cần, nhưng không thể mất vợ. Anh kéo cô vào lòng nở nụ cười tinh nghịch. Thực ra, anh tựa cằm lên trán cô. Anh biết em trước cả nó. Ý anh là lần trước em lên thành phố tham gia một cuộc thi, anh đã trao giải thưởng cho em. Vãn Điềm nghĩ đến bức ảnh mà ông Tang cho cô xem. Vẫn còn sớm hơn. Không thể nào. Vãn Điềm kinh ngạc. Ý anh là lúc anh đưa em đến bệnh viện. Lúc đó em mới bao nhiêu tuổi chứ? Bố anh từ nhỏ đã nói với anh, tương lai con dâu tên là Vãn Điềm. Cho nên ngày đó, nghe ông nội gọi tên của em, anh liếc mắt liền nhớ tới. Sau đó anh bận rộn với việc học và ra nước ngoài. Khi anh quay lại lần nữa, cô đã trở thành bạn gái của Bùi Mặc Phi. Lần Vãn Điềm bị Bùi Mặc Phi lừa và đi tính sổ bằng gậy bóng chày, Tang Thần vừa trở về nước. Vì một số vấn đề công việc, anh đã đến căn hộ của Bùi Mặc Phi và mượn áo khoác của anh ta. Sau khi vô tình bị cô làm tổn thương, anh biết rằng cô đã chia tay với Bùi Mặc Phi. Anh đã tình cờ đề cập điều đó với bố mình sau khi trở về nhà, và bố mẹ hai bên đã hẹn gặp nhau trong quán cà phê. Tang Thần nói, chỉ cần anh nghĩ đến việc cùng em trải qua vài thập kỷ thôi, anh sẽ rất mong chờ. Không có câu chuyện tình yêu nào đẹp hơn thế này. Nhân tiện còn có Bùi Mặc Phi. Cưới nhau chưa được bao lâu, Lý Kiều từ nước ngoài gửi về một bức ảnh. Trong ảnh là một người đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới đang nằm trên chiếc ba tin cũ nát, trượt một cách khó khăn và cụt cả hai chân. Nếu không nhận dạng kỹ, cô sẽ không thể nhận ra đó là Bùi Mặc Phi. Sau này cô mới nghe nói rằng, sau khi Bùi Mặc Phi mang theo tiền trốn khỏi đất nước, cuộc sống của anh ta không tốt như hai người bọn họ tưởng tượng. Lần đầu tiên anh ta bị lừa vào một số vùng xám bằng cách sử dụng kinh doanh làm mồi nhử, mất rất nhiều tiền. Cuối cùng sau khi trốn thoát khỏi nơi đó, anh ta bị coi là một kẻ thấp kém vì nhu cầu kiếm sống. Trong vài năm qua, Anh ta đã sống một cuộc sống không có quần áo và thức ăn. Chuyện hôm nay không thể trách ai, tất cả đều là lỗi của anh ta. Và cuộc sống hạnh phúc của cô với ông già tang thần chỉ vừa mới bắt đầu. Quý vị khán thính giả thân mến, câu chuyện hài hước đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.